kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 9:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý vị và các bạn, khi một người ngã vào cám dỗ tình dục, những dự tính tốt đẹp cho cuộc đời sẽ mất, sẽ hỏng. Những mơ ước cho tương lai cũng không còn. Ngược lại, người đó phải đối diện với những nan đề lớn lao, những nan đề không phương giải quyết. Giải quyết cách nào cũng tổn thương, cũng để lại những vết hằn sâu đậm cả cuộc đời. Vì tính cách nghiêm trọng của cám dỗ tình dục, vì hậu quả kinh khiếp khi ngã vào cám dỗ, nên chúng tôi cố gắng trình bày vấn đề này cách cặn kẽ để giúp các bạn đang có người yêu hay sẽ có người yêu có thể tránh được. Trong chuyện lứa đôi kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ một số những lý do cho thấy tại sao các bạn trẻ ngày nay dễ có quan hệ tình dục với nhau khi chưa phải là vợ chồng. Mục sư George McDowell trong quyển sách tựa đề Why Wait cho biết có 5 lý do chính khiến thanh thiếu niên ngày nay không giữ mình trong sạch nhưng sẵn sàng bước vào quan hệ tình dục với người khác phái. Lý do thứ nhất là vì những yếu tố liên quan đến thể xác. Thứ hai là vì môi trường sống và ảnh hưởng của người chung quanh. Thứ ba là vì những yếu tố tâm lý. Thứ tư là vì yếu tố tình cảm. Và lý do thứ năm, vì yếu tố tinh thần và tâm linh. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày về yếu tố liên quan đến thể xác, nên hôm nay xin nói về ảnh hưởng của môi trường sống và người chung quanh. Các bạn trẻ ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục vì môi trường sống và ảnh hưởng của người chung quanh. Trước hết, các bạn trẻ ngày nay không được hướng dẫn trong tiêu chuẩn đúng. Học đường giáo dục học sinh về vấn đề tình dục để các em tránh bệnh và ngừa thai, chứ không dạy về đạo đức và luân lý. Các thầy giáo, cô giáo không nói rõ rằng có quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái là có tội, là điều sai quấy, xấu xa, các em phải tránh. Cha mẹ ngày nay thì quá bận rộn, không có thì giờ gần gũi con để dạy dỗ con. Một số phụ huynh khác thì không có đời sống tốt đẹp để làm gương cho con. Nên ngày nay, gia đình cũng không là nơi dạy dỗ các em về tiêu chuẩn đạo đức. Lý do thứ hai là vì thiếu hiểu biết về vấn đề tình dục và nguy hiểm của cám dỗ tình dục. Nhiều bạn trẻ vì thiếu hiểu biết mà ngã vào cám dỗ. Thiếu hiểu biết vì không được cha mẹ chỉ dạy, vì còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, hoặc vì không hiểu rõ những phức tạp trong cơ thể của mình. Gia đình, học đường, cũng như những sinh hoạt của giáo hội. Vì thế cần giúp các bạn trẻ có một hiểu biết đầy đủ về vấn đề này, để các bạn không vì thiếu hiểu biết mà ngã vào tội lỗi. Lý do thứ ba là vì các bạn thanh thiếu niên sống trong những gia đình bị gãy đổ. Các nhà tâm lý học cho biết, sự đổ vỡ của gia đình có một ảnh hưởng lớn lao trên đời sống tình cảm của các em trong tuổi thanh thiếu niên. Sống trong gia đình đổ vỡ, các em thiếu niên dễ đi đến chỗ có quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái, vì những lý do sau đây. Thứ nhất, những gia đình cha mẹ bỏ nhau thường không dạy con cái những giá trị đạo đức tốt đẹp và không làm gương cho con. Cha mẹ bảo con phải nhường nhịn, tha thứ, phải tử tế với nhau. Nhưng chính cha mẹ không tha thứ, không nhường nhịn nhau. Các em lớn lên thấy cha mẹ tranh cãi, kiện tụng nhau, nói xấu nhau và cuối cùng bỏ nhau. Những gương xấu này in vào trí con em chúng ta, khiến các em không thấy rõ ranh giới giữa đúng và sai, xấu và tốt. Cha mẹ cũng không còn thẩm quyền để bảo con cái điều gì được phép làm, điều gì phải tránh, vì chính cha mẹ đã làm những điều không nên làm. Thứ hai nữa, đối với những em sống trong gia đình đổ vỡ, ảnh hưởng của bạn bè mạnh hơn ảnh hưởng của cha mẹ. Các em dễ bị lôi cuốn bắt chước bạn bè, muốn giống bạn bè. Trong khi đó, lời khuyên dạy của cha mẹ không có tác dụng bao nhiêu. Đáng lẽ gần với cha mẹ và vâng lời cha mẹ khuyên dạy, các em muốn tìm đến với bạn và làm theo lời bạn. Và ảnh hưởng của bạn bè thường là không tốt. Thứ ba, khi gia đình không yên vui, hạnh phúc, con em chúng ta sẽ cảm thấy bất an, thấy bị cha mẹ bỏ bê, không được yêu thương. Vì thế các em sẽ đi tìm tình yêu ngoài gia đình rất sớm, một cách mù quáng, dại dột. Từ đó các em cũng dễ bị lôi cuốn vào những quan hệ không chính đáng và không trong sạch. Những quan hệ về thể xác hầu như đáp ứng nhu cầu tình cảm trong các em. Dù chỉ là tạm bợ, các em cũng sẵn sàng chấp nhận để thay thế tình yêu của cha mẹ là tình yêu các em khao khát mà không nhận được. Thứ tư nữa, những em lớn lên trong gia đình đổ vỡ thường không có cái nhìn đúng về chính mình. Các em thấy mình không có giá trị, vì thế các em thường phải chiều ý người yêu, phải ban cho tình dục để nhận tình yêu, và để thấy mình quan trọng, thấy mình có giá trị đối với người bạn khác phái. Qua những điều vừa kể, chúng ta thấy rằng một gia đình bền vững, cha mẹ hiệp một, yêu thương nhau là môi trường tốt để đào tạo những đứa con có đời sống kỷ luật và đạo đức. Một bằng chứng cụ thể ai cũng thấy là ngày nay vì nạn ly dị gia tăng, số gia đình đổ vỡ thêm nhiều, thì số thanh thiếu niên phạm pháp cũng gia tăng, và số các em vị thành niên có quan hệ tình dục với nhau cũng theo đó gia tăng. Là cha mẹ, chúng ta đều muốn con cái có một đời sống tình cảm tốt đẹp. Để giúp con em không có bạn trai bạn gái quá sớm, hoặc khi có bạn, không bắt chước bạn bè xấu, không dại dột chiều bạn để giữ tình yêu, thì trước hết chúng ta cần giữ cho hôn nhân của mình được bền vững. Khi được lớn lên trong khung cảnh đầm ấm, yêu thương, con em chúng ta sẽ cảm thấy an toàn. Các em sẽ hãnh diện về gia đình mình, về chính mình, và không muốn bắt chước bạn làm điều quấy để được bạn chấp nhận. Sau đây là những điều quý vị phụ huynh cần ghi nhớ. Nếu con cái không thể nói chuyện với cha mẹ, các em phải nói chuyện với bạn. Nếu cha mẹ không dành thì giờ cho con, các em sẽ để thì giờ đi chơi với bạn nhiều hơn. Nếu cha mẹ không gần gũi, thương yêu con, các em sẽ đi tìm tình thương nơi bạn. Tuổi thanh thiếu niên là tuổi khao khát tình yêu. Nếu cha mẹ không cho các em tình yêu, các em sẽ đi tìm ở nơi khác. Ảnh hưởng thứ tư trong môi trường sống là ảnh hưởng của phim ảnh, TV, sách báo và âm nhạc. Trong xã hội chúng ta đang sống, nhìn đâu chúng ta cũng thấy sự thác loạn về tình dục. Từ phim ảnh, TV cho đến sách báo và ngay cả trong âm nhạc, tất cả đều khuyến khích và thúc đẩy con người vào đời sống băng hoại về đạo đức. Không những các thanh thiếu niên mà ngay cả người lớn tuổi cũng bị lôi cuốn bởi những ảnh hưởng nguy hiểm này. Có lẽ trước khi trách mắng con, chúng ta cần nhìn lại những cuộn video chúng ta đang có trong tủ hay thường thuê về xem. Đó là những thang thuốc độc làm hư hỏng tâm trí chúng ta và con cái chúng ta. Chúng ta không thể xem những phim ảnh đó rồi lại cấm con cái không được xem. Trước khi dạy con hoặc đổ lỗi cho học đường, cho xã hội, chúng ta hãy vứt bỏ những rác rến đó ra khỏi nhà của mình. Nếu các bạn trẻ nhìn thấy những tiêu chuẩn thấp kém về vấn đề tình dục trong phim ảnh, trên TV mỗi ngày, khi cơ hội đến các em sẽ bắt chước. Cha mẹ cần để ý kiểm soát những gì con xem trên TV hay ở rạp hát. Chúng ta cũng cần biết con em mình nghe những loại nhạc gì, vì âm nhạc cũng là một ảnh hưởng vô cùng kinh khủng. Những loại nhạc kích động cũng như nhạc tình cảm đều có thể làm hư hỏng đầu óc người nghe. Ngoài ra, những phòng trà, quán rượu, vũ trường cũng là những môi trường đưa các bạn trẻ độc thân cũng như người đã có gia đình vào chỗ tội lỗi. Đây là những môi trường băng hoại, làm hỏng cuộc đời những người trẻ, làm tan nát gia đình, gây đổ vỡ đau thương cho bao nhiêu người. đây là nơi chúng ta không nên đặt chân tới. Hơn nữa, những mạng lưới điện toán trên computer cũng thu hút con em chúng ta tìm hiểu những điều các em không nên biết về vấn đề tình dục. Quý vị phụ huynh cần để ý, hầu có thể ngăn chặn những ảnh hưởng tai hại này trên đời sống con cái. Kính thưa quý vị, trước sự tấn công khủng khiếp của môi trường chung quanh dưới những hình thức khác nhau, chúng ta cần làm gì để không ngã vào tội lỗi? Lời giải đáp chúng ta chỉ tìm được trong Kinh Thánh. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Câu trả lời là phải cẩn thận theo lời Chúa. Trích Thánh Vịn 119 câu 9. Không chỉ người trẻ tuổi mà người trong tất cả mọi hạng tuổi. Nếu muốn có đời sống trong sạch, chúng ta cần phải học lời Chúa và thực hành lời Chúa.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Obamacare hay là đạo luật mới về bảo hiểm sức khỏe là đề tài được nhắc đến nhiều nhất hiện nay vì nó liên quan đến đời sống mỗi người. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một thứ bảo hiểm khác cũng liên quan đến đời sống mỗi chúng ta, đó là bảo hiểm linh hồn. Bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm gì? Nếu bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm dành cho chúng ta mỗi khi bị đau yếu, thì bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm dành cho chúng ta khi chúng ta chết. Đây không phải là bảo hiểm nhân thọ, tức là người sống được hưởng số tiền do người chết để lại. Nhưng bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm cho chính người được bảo hiểm. Mỗi chúng ta ai cũng có một thân xác. Nhưng con người chúng ta không phải chỉ có thể xác. Chúng ta có phần linh hồn là phần bất diệt. Con người thân xác chúng ta sẽ chết, nhưng con người tâm linh, tức là phần linh hồn, sẽ sống mãi mãi. Nhưng sống như thế nào? Sống trong phước hạnh hay sống trong khổ đau? Bảo hiểm linh hồn nói đến đời sống sau khi chúng ta từ giã cõi đời này để bước vào cõi vĩnh hằng. Cũng giống như mọi thứ bảo hiểm khác, bảo hiểm linh hồn bao gồm các yếu tố sau. Bảo hiểm trên những lĩnh vực nào, chi phí bao nhiêu và sẽ được hưởng điều gì? Trước hết, bảo hiểm trên những lĩnh vực nào? Đây là bảo hiểm linh hồn, cho nên lĩnh vực bảo hiểm là lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta không thể tách rời tâm linh với thể xác. Thật ra, đời sống tâm linh hay là sự sống tâm linh chi phối hay là điều khiển toàn thể con người chúng ta. Niềm tin của chúng ta quyết định cho nếp sống của chúng ta. Chúa Giê-xu phán, người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Lời phán của Chúa Giê-xu cho thấy hai điều. Một bên là toàn thế giới, một bên là linh hồn. Chúa Giê-xu cho thấy một linh hồn có giá trị hơn toàn cả thế giới. Và thế giới đây là thế giới vật chất, bao gồm cả đời sống thân xác. Do đó chúng ta gọi là bảo hiểm linh hồn, nhưng thật sự là bảo hiểm tất cả. Vì đời sống sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta bị mất linh hồn của mình. Để không bị mất linh hồn, chúng ta cần phải bảo hiểm cho linh hồn. Và bảo hiểm cho linh hồn sẽ bao gồm cả phần thể xác và cả cuộc đời chúng ta. Vì giá trị của đời sống nằm ở phần tâm linh, không phải trong thể xác. Chúng ta thường nghe câu, thân xác là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Đây không phải là câu nói ví von nhưng là một thực tế. Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa hằng hữu lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào mũi, thì người trở nên một sinh linh. Thân xác chúng ta được tạo dựng từ cát bụi. Con người chúng ta chỉ là cát bụi nếu không có hơi thở của đấng tạo hóa. Và cát bụi này sẽ trở về với cát bụi. Phân tích các chất liệu trong người, người ta thấy đó cũng chính là những chất liệu có trong bụi đất. Tiến sĩ Anne Marie Hemmingstein, thuộc Viện Đại học Tennessee cho biết, dựa trên những chất liệu tạo thành cơ thể, mỗi con người chúng ta chỉ trị giá khoảng $1. Và bà nói thêm, nếu tính thêm lớp da bên ngoài, nếu đem thuộc da như da thú vật, thì sẽ thêm được khoảng $3.50 nữa. Tính chung, thân xác này trị giá $4.50. Vâng, thể xác này chẳng có giá trị gì cả khi đem so với linh hồn vô giá. Nhưng mấy ai trong chúng ta lo bảo hiểm cho linh hồn của mình? Nếu linh hồn vô giá như vậy thì làm sao để bảo hiểm? Lấy giá nào để bảo hiểm cho linh hồn? Vì linh hồn vô giá cho nên chắc chắn là không có giá nào để bảo hiểm cho linh hồn được. Không tiền bạc hay là công sức nào có thể dùng để mua bảo hiểm cho linh hồn. Chỉ có một cách để linh hồn chúng ta được bảo hiểm hay bảo đảm là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Linh hồn chúng ta sẽ chết mất đời đời. Chúng ta sẽ mất linh hồn nếu linh hồn đó không được thanh tẩy khỏi tội lỗi là điều di truyền trong chúng ta từ lúc chào đời. Chính vì tội của nhân loại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng sinh, mang thân xác tội lỗi giống như thân xác của chúng ta để có thể mang tội thế cho chúng ta. Bảo hiểm linh hồn là vô giá vì nó đòi hỏi cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Do đó, chúng ta không thể làm gì, không thể trả một giá nào để bảo hiểm cho linh hồn của mình, ngoại trừ đức tin của chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và bây giờ để cho Chúa ngự trị tâm hồn làm chủ đời sống của mình. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết. Đó là cái chết thân xác. Nhưng cái chết kinh khủng hơn là cái chết tâm linh. Nói đúng hơn là cái chết lần thứ nhì. Chết lần thứ nhất là cái chết thể xác xảy đến cho tất cả mọi người. Còn cái chết lần thứ hai là cái chết cả thể xác và linh hồn đời đời nơi hỏa ngục, chỉ xảy đến cho những người khước từ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Đức Chúa Trời cung cấp một phương cách để con người được tha tội, được cứu rỗi, được ở trong chương trình bảo hiểm linh hồn của Ngài. Chương trình bảo hiểm vô giá, không ai có thể mua được. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần có đức tin nơi chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, tức là tin Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và nhờ sức mạnh của Chúa để sống vượt lên trên tội lỗi và bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn trong cõi vĩnh hằng. Thường chúng ta thấy mình không cần bảo hiểm, cho đến khi gặp tai nạn hay đau ốm mới thấy bảo hiểm là cần thiết. Không có bảo hiểm mà gặp tai nạn hay đau ốm thật là khốn khổ. Không có bảo hiểm xe cộ hay không có bảo hiểm sức khỏe đã là khốn khổ, thì không có bảo hiểm linh hồn còn khổ đến đâu. Đó là hư vong đời đời nơi hỏa ngục và sẽ không có một dịp tiện thứ hai. Nhưng bảo hiểm linh hồn chẳng những là cho đời sau, nhưng cũng là cho đời sống hiện tại. Người được bảo hiểm linh hồn trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu là người luôn luôn sống trong tin yêu và hy vọng. Chúng ta được hưởng phúc lợi của bảo hiểm linh hồn ngay trên trần gian này, chứ không phải đợi đến lúc chết mới được hưởng. Người ta dùng chữ Obamacare để nói đến chương trình bảo hiểm sức khỏe do Tổng thống Obama đề xướng. Tôi muốn dùng một chữ tương tự để nói đến chương trình bảo hiểm linh hồn của chính Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là God Care, chương trình bảo hiểm của Đức Chúa Trời. Để ghi danh cho chương trình bảo hiểm của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa và bày tỏ đức tin đó trong một lời cầu nguyện như sau. Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa đã chịu chết vì tội của con. Con xin đặt lòng tin nơi Chúa. Xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa, để con được bảo đảm ơn cứu rỗi của Chúa trong đời này và cả trong đời sau. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen là tiếng Do Thái mang ý nghĩa thành thật mong muốn điều mình cầu xin. Khi thành thật cầu nguyện với Chúa như vậy, tức là quý vị đã bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa và được bảo đảm sự cứu rỗi ở trong Chúa. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn thêm trong tiến trình theo Chúa. Địa chỉ của chúng tôi như sau.
chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837, số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1056. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1056 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.